Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, vua Herode nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng người đã lẫy lừng. Kẻ thì nói, Gioan Tẩy Giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng. Kẻ thì bảo, đó là Elia. Kẻ khác lại rằng, đó là một tiên tri như các tiên tri khác. Nghe vậy, Herode nói, đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại. Vì chính, vua Herode đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Herodia, vợ của Philippe, anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Herode, nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình. Phần Herodia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được vì Herode kính nể Gioan. Biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân tâm, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Herode, khi vua thiết tiệc, các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilea. Khi con gái nàng Herodia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Herode và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng, con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho. Và vua thề rằng, con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho. Cô ra hỏi mẹ, con nên xin gì? Mẹ cô đáp, xin đầu Gioan Tẩy Giả. Cô liền vội vàng trở vào xin vua, con muốn Đức Vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ. Và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mộ. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm của Thánh Marco được giáo hội chọn đọc cho ngày thứ sáu của tuần thứ tư mùa thường niên hậu Giáng sinh, thuật lại cho chúng ta về cái biến cố mà tiền hô Gioan Tẩy Giả bị chặt đầu bởi quận vương Herode do lòng ghen ghét hận thù của Herodia là người vợ bất chính của quận vương Herode. Thì một chi tiết hay hay ở trong bài này đó là em thử hỏi xem nhá, các anh các chị có để là khi mà vua thiết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilee đó, mà có người con gái của Herodia nhảy múa làm đẹp lòng vua và quan khách đó đó, thì lúc bây giờ có mẹ của có Herodia không? Có nghĩa là mẹ của cái cô thiếu nữ nhảy múa làm đẹp lòng vua và các quan khách đó, thì lúc bây giờ có không? Thì theo em nếu đọc kỹ bài phúc âm này đó, thì không có mặt của bà mẹ, không có mặt của Herodia. Bởi thế nên phúc âm Thánh Marco mới thuật như thế này: cô ra hỏi mẹ. Mẹ cô lúc bây giờ không có, do đó cô mới ra khỏi cái phòng đó chăng, hay là qua khỏi cái bữa tiệc đó, qua ra khỏi cái chỗ mà vua đang thiết tiệc đó, để hỏi mẹ, con nên xin gì? Thì mẹ cô đáp, xin đầu Gioan Tẩy Giả. Thì cô liền vội vàng trở vào xin vua. Đó, thì có nghĩa là lúc bây giờ không có Herodia, mà chỉ có đứa con của nàng ra để múa nhảy mà thôi. Thì có thể như thế này nữa, đó là cái gì? Là cái nàng Herodia này là rất là thâm độc, chứ không phải chuyện thường. Dám bỏ chồng mình mà đi lấy quận vương Herodia là cũng không phải là chuyện là nhỏ đâu. Mà bà ta dám làm thì có nghĩa là cũng ranh lắm đó. Bởi thế nên lần này có thể là bà ta gài bẫy. Bởi vì bà ta muốn Herode muốn giết Gioan Tẩy Giả. Nhưng mà vì Herode kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, đã giữ ông lại. Đó là Thánh Marco thuật lại như vậy. Mà nàng này là cứ muốn giết, do đó nên phải tìm cách hết cách để mà giết cho bằng được. Thì biết được là cái tật của cái quận vương Herode này là mê sắc đẹp, mê gái. Do đó nên với gài đứa con gái của mình cũng xinh đẹp như nàng vậy, và lại có tài nhảy múa nữa, thì ngay một bữa một đại tiệc như vậy thì mà đứa con gái mà nhảy múa mà làm đẹp lòng vua thì chỉ thì xin cái gì ông cũng sẽ cho thôi. Đó, thế thôi. Do đó nên gài cái đứa con gái, và quả thật nàng đã được như ý. Đó là đầu Gioan Tẩy Giả, người dám cản trở quận vương Herode không cho lấy nàng, hay là Herode đã lấy nàng rồi lại dám gọi là nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình, lại dám nói với quận vương Herode như vậy. Do đó nên nàng nhất định giết cho bằng được, và cuối cùng nàng đã được như ý. Vậy thì vấn đề được đặt ra ở đây là ai thắng ai thua? Gioan Tiền Hô thắng hay thua? Herodia thắng hay thua? Thì về phía trần gian thì Herodia đã thắng, bởi vì đã được như ý của mình và đã giết được kẻ thù của mình là Gioan Tẩy Giả. Đó, về xét theo trần gian thì là như vậy. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái gì mới là thực tại bất diệt? Đó là chân lý. Chân lý không bao giờ qua đi. Và dù lương tâm của con người có muốn dẹp chân lý đi, không muốn theo chân lý, mỗi lần mà lương tâm nhắc bảo con người làm theo chân lý, bỏ sự dối trá, bỏ sự xấu, làm sự lành, mà lương tâm con người nhất định không theo, thì không phải vì thế mà chân lý chết. Không. Đó, giống như Chúa Kitô, chính là lương tâm của con người, và con người không nghe Chúa đã giết Chúa. Ok, Chúa chết đó. Nhưng không thể chết được, bởi vì chân lý là những gì bất diệt. Bởi thế nên Chúa Kitô là chân lý đã sống lại. Đã sống lại và làm sáng tỏ chính mình là chân lý bất diệt khi người sống lại từ trong cõi chết. Bởi thế nên đối với Gioan Tẩy Giả, dù thân xác ngài có bị chết đi chăng nữa, nhưng lời ngài khuyên vua nói là tất cả sự thật, không bao giờ qua đi. Và vì thế nên ngài trở thành nhân chứng của sự thật, cho sự thật, và ngài cũng sẽ bất diệt, không bao giờ qua đi. Trong khi Herodia đã sống theo gian dối, giả trá, bóng tối, thì sẽ bị tiêu diệt ở trong bóng tối mà thôi. Nếu không được ánh sáng chiếu soi để đánh tan bóng tối, để cứu lấy con người, dầu sao cũng nhầm không biết việc mình làm. Đó là Herodia. Bởi thế nên, biết đâu cái chết của Gioan Tẩy Giả lại cứu được Herodia. Giống như Chúa Kitô đã là chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian, như là Gioan Tẩy Giả đã nhận biết và đã giới thiệu với dân Do Thái. Đây là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Thì Gioan Tẩy Giả, so với các vị tiên tri trong Cựu Ước, không ai giống Chúa Kitô, gần Chúa Kitô và nên một với Chúa Kitô bằng Gioan Tẩy Giả. Nếu mà cái đề tài người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý là đề tài cho chung mùa thường niên hậu Giáng sinh, thì ở trong bài phúc âm này chúng ta không thấy Chúa Giêsu đâu cả. Chỉ thấy là lúc đầu Thánh Marco nói là khi ấy vua Herode nghe nói về Chúa Giêsu vì danh tiếng người đã lẫy lừng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người đầy ân sủng và chân lý, đầy thánh linh, đầy lòng thương xót. Thế thôi. Nhưng mà đầy đó đó, đầy thánh linh, đầy lòng thương xót, đầy ân sủng và chân lý đó, không phải chỉ ở nơi một mình Ngài, mà cái đầy của Ngài đó được thông ban ra cho những ai tin vào Người, cho những ai chấp nhận Người, trong đó có Gioan Tẩy Giả. Bởi thế nên Thánh Gioan Tẩy Giả là một con người cũng đã được đầy Thánh Linh ngay từ trong bụng mẹ khi mới được 6 tháng. Đầy Thánh Linh đến nỗi đã nhận ra Đấng đến sau mình dù chưa được gặp Đấng đó. Đầy Thánh Linh đến nỗi đã được Thiên Chúa sử dụng để làm phép rửa cho Đấng đến sau. Và do đó nên cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả cũng phản ảnh Chúa Kitô ở chỗ đã sống như Chúa Kitô sống, đã làm chứng cho chân lý dù chết đi chăng nữa, không có sợ, đã làm chứng cho chân lý. Và cái chết của Gioan Tẩy Giả cũng báo trước cho cái chết của chính Đấng đến sau mình. Cái chết của Gioan Tẩy Giả dấu hiệu báo cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Và cái chết của Gioan Tẩy Giả cũng không phải là vô ích, mà cũng mang lại ân sủng cho những kẻ muốn giết mình, khi mà Chúa Kitô thật sự đã hoàn tất cuộc vượt qua của Người. Thì lúc bây giờ tất cả những gì mà Gioan Tẩy Giả đã làm, đã sống đều được nên chọn nơi Chúa Kitô, áp dụng vào đời sống của Kitô hữu chúng ta, thì chúng ta cũng đóng vai của một tiền hô Gioan Tẩy Giả ở chỗ là chúng ta cần phải làm chứng cho Chúa Kitô, cần phải nên một với Chúa Kitô, cần phải được Chúa Kitô là Người Con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý thông ban cho chúng ta những gì Ngài có, đó là Thánh Linh, là lòng thương xót Chúa, thì chúng ta mới có thể như Thánh Gioan Tẩy Giả hiên ngang can đảm làm chứng, sống sự thật và làm chứng cho sự thật và bênh vực sự thật dù có chết đi chăng nữa. Nhưng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta có sống sự thật hay không, hay là mỗi lần lương tâm chúng ta bảo chúng ta làm lành lánh dữ, chúng ta không nghe, trong khi đó chúng ta lại muốn tìm ý Chúa bảo chúng ta làm gì, có nghĩa là chúng ta mâu thuẫn. Rồi chúng ta được ơn hiện sủng Chúa đánh động để hy sinh hơn, để chịu đựng hơn, để tha thứ hơn, chúng ta vẫn không làm. Thì như vậy chúng ta đâu có sống theo chân lý đâu mà có thể làm chứng cho chân lý, mà có thể làm chứng cho Chúa Kitô là chân lý. Bởi thế nên chúng ta hãy xin với Thánh Gioan Tiền Hô Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta cũng có thể được chu toàn cái sứ vụ của người môn đệ của Chúa Kitô, đó là làm tông đồ cho Chúa, làm chứng nhân cho Chúa, nhất là đối với những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn, như Herodia trong bài phúc âm hôm nay, cũng như là quận vương Herode, cũng chỉ vì mê sắc đẹp và nể nang giữ mặt mũi mà giết Gioan Tẩy Giả. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con được sống xứng đáng là một môn đệ của Chúa Kitô qua việc chúng con làm tông đồ, làm chứng cho Chúa như chính mẹ đã sống và như Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đã làm gương cho chúng con. Amen.